Hội đồng y khoa đã ấn định phiên điều trần sau 2 ngày. Bệnh viện nộp bản phản hồi, khẳng định chip V17082 bị đánh cắp khỏi kho nghiên cứu và có thể đã bị Gia Ninh can thiệp. Bọn họ chuẩn bị rất nhanh, Hoài Châu nói, vì họ biết kho sẽ cháy. Chiều cùng ngày, phòng giám định thông báo dữ liệu chip có chữ ký số của nhà sản xuất nước ngoài và chưa từng bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, trước khi báo cáo chính thức được phát hành, một lãnh đạo cơ quan điều tra yêu cầu chuyển vật chứng về kho trung tâm. Gia Ninh phản đối, nhưng không thể ngăn lệnh hành chính. Cô chỉ kịp bảo đảm 3 bản sao đã được luật sư, đơn vị giám định và nhà báo giữ riêng. Tối đó, điều giữ hứa gửi một tin nhắn mã hóa, có người biết chỗ tôi phải di chuyển. Trong nhật ký còn thiếu trang 46, trang đó ở chỗ giáo sư thường trực đêm. Gia Ninh nhớ đến căn phòng nghỉ nhỏ cạnh phòng mổ số 3. Giáo sư Minh đã trực ca cuối cùng của ông ở đó. Cô và Hoài Châu đến bệnh viện bằng lối công khai, có luật sư đi cùng. Dù Gia Ninh bị đình chỉ, lệnh điều tra cho phép cô xác định vị trí tài liệu liên quan. Trong phòng nghỉ, họ tháo tấm bảng gỗ dưới chiếc đồng hồ cũ. Phía sau là trang 46 được gấp kín. Trên trang giấy, giáo sư Giang ghi thời gian ông bị chóng mặt sau mỗi lần uống trà tại phòng hành chính.